30 không trông thấy là vì mây che mù. Thế thì mặt trăng vẫn đứng đấy, nhưng hễ có mây che thì không thấy nữa thôi. Nhưng hễ mây bay đi thì mặt trăng sẽ sáng tỏ. Vọng tâm mà tỉnh ra đừng vơ lấy vọng tâm, đừng nhận nó là mình. Thế thì cái tánh liên quan của mình nó vẫn thường trụ. Tại sao mà lại phải đi tìm ở tận đâu? Nó vẫn thường trụ ở ngay thân mình. Cô Diệu Điền bảo rằng hạnh chánh nó bất dậy lắm. Thì ngay lúc bây giờ thì cô Như Minh cô lại bảo không, hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì vừa có cái tiếng mất dạy lắm, thế thì cô hạnh chánh không chạy theo cái câu mất dạy, mà nhìn lại xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. Thế rồi lại tiếp có cô Như Minh cô khen hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì cũng không chạy theo cái tiếng khen của cô Như Minh, mà ngó ngay lại mình xem rằng cái tâm mình, cái vọng tâm ấy, nó đang phản ứng ra làm sao. Thế thì như thế gọi là trở về, không có chạy theo cái tiếng khen, mà cũng không chạy theo cái tiếng chê, mà trở về. Đã. Trở về làm gì? Trở về để thấy cái mừng với cái giận. Cái tiếng chê thì liền còn cái giận nó hiện lên, mà cái tiếng khen thì liền có cái mừng nó hiện lên. Thế thấy cái mừng biết là vọng tâm, thấy cái giận biết là vọng tâm. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho cái mừng nó lên, mặc cho cái giận nó lên, mặc nó là nó tự tan đi, bởi vì nó là vọng. Thế nếu mà không tu, không biết vâng lời Phật, không trở về với cái tánh liên quan, thì bám lấy cái mừng, tôi mừng lắm, tôi bằng lòng. Còn cái giận ấy thì tôi giận lắm, tôi không chịu được cái này, tôi không chịu được cái kia. Suốt ngày cứ tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi giận, tôi buồn, tôi tủi. Đấy, những cái lô ấy gọi là vọng tâm. Tiếng nhà Phật gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thì phải buông nó ra, trở về với cái tánh Phật của mình. Dạy con cháu có một việc ấy thôi, nhưng mà phải thật tu. Chứ ngài, các ngài không có chấp nhận những cái nói suông ở đầu lưỡi là cái vô tích. Thế thì đấy, như thế là tu của bên thiền. Tôi xin nhắc lại một lần để cho chị em chúng ta phân biệt cái việc tu hành của tông tịnh độ và của bên thiền. Và để thấy cái việc làm của mình đúng hay là sai. Các cụ nói minh tâm kiến tánh là bởi vì mình vẫn có tánh liên quan mà mình không biết, không đoái hoài đến, cứ sống theo đường mê vọng. Tuy là mê vọng nhưng cái liên quan của mình không mất. Thế thì con chỉ cái chỗ ra, cái cánh tay của tôi đây là nó là cánh tay. Cái đầu ngón tay, đầu thì phải để nó lên trên. Để như thế này, cái biết cái đầu mà để nó lên trên, thế thì người ta gọi là gì? Gọi là chánh. Để. Còn đầu ngón tay mà lại chúc xuống đất thì người ta gọi là đạo. Tùng cái tâm của mình để làm hiền, làm thánh. Thế là cái người sống chính. Còn cái người dùng cái tâm của mình để mà đi lường đảo, đi xoay sở, để rồi đưa mình vào địa ngục, thì cái người ta gọi là gì? Gọi là tà, gọi là đạo. Mà thành ra hai tên, một tên chánh, một tên tà. Cũng cùng một cái tâm của con người. Đức Phật nói là tâm chúng ta với tâm Phật như nhau không khác. Cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ có điều là Phật dùng cái tâm chánh, cho nên người ta gọi ngài là bậc chánh biến chi. Còn chúng ta dùng cái tâm để đi nói xấu người này, nói xấu người kia đâu. Thế như thế Phật gọi chúng ta là đạo. Đấy. Chánh là mình dùng cái tâm mình đúng, Mà đạo ấy, là mình dùng cái tâm xa, nhưng cái tâm ấy, nó không thay đổi. Cũng như cái cánh tay này, tôi dùng đúng thì người ta gọi là chánh, tôi dùng sai người ta gọi là thi đạo, thì người ta gọi là chúng sanh. Nhưng cánh tay nó có mất cân mất lạng nào không? Mình dùng đúng thì gọi là bậc Phật, là ông chánh kiến trí. Còn khi mình dùng sai thì gọi là điên đảo tánh, quả báo được cái thân con người to lớn. Rồi kịch bạc phước cảm cái quả báo, chịu cái thân làm con kiến bé tí tí. Nhưng mà cái tánh linh quang của con kiến với cái tánh linh quang của con người ấy, Phật nói nó bất động. Cũng như cái cánh tay này, nó đi lên làm người, tức là nó bất động, đồng thể với chúng ta là con người. Mà Phật nói là nó đồng thể với Phật nữa cả. Thế Phật cho chúng ta một cái hy vọng, vén hằng một cái khung trời, cho chúng ta một cái đường đi để thấy cái ngày mai của mình. Bây giờ dù chúng ta tội lỗi bao nhiêu, chỉ cần tỉnh, chỉ cần biết sám hối, biết là thế này là mình đảo, vậy từ nay mình đừng đảo nữa, mà mình sống chính đáng, thế là thành chánh linh chi, là thành Phật. Chúng ta chưa làm cái việc này, chúng ta chưa phải là người tu theo đạo, vẫn là những kẻ quờ quạng ở đâu. Cho nên bây giờ hòa thượng Thanh Từ, cả thế giới người ta trọng vọng rất là thích đáng, bởi vì ngài nắm được cái then chốt, và ngài mở cửa cho cả đệ tử của ngài thành nhàn hàng vạn. Ấy, người ta đang đi lên đường hiển thạch, có một cái bà đã đi qua, thế thì cái vọng tâm nó liền khởi lên. Cái bà đi hấp tà hấp tất, cái bà nhanh nhậu đòa. Đấy, có phải cái vọng tâm của chúng ta nó khởi phân biệt luôn không? Đấy, soi lại, ngó lại cái vọng tâm của mình, nó đang phản ứng thế này. Thế mình cứ mặc nó khởi đấy, nó khởi cái vọng lên, nó phân biệt cái bà nhanh nhậu đòa, cái bà hấp tà hấp tất. Thế mình mặc thì nó tan đi. Mà cái vọng tâm nó tan đi thì cái gì đứng đấy? À, cái vọng tâm nó tan đi thì cái tánh linh quang, cái chính cái tánh Phật của mình đứng đấy. Thì cái vị ấy gọi là trở về. Đã, trở về ban nãy chạy theo cái bà đó, bây giờ không chạy theo cái bà nữa, trở về với tánh linh quang của mình. Thế rồi lại có một tiếng nói ở bên cạnh, có một tiếng hát, người ta hát bỗng hát chẳng. Thế cái vọng tâm ấy, cái tiếng nghe êm ái hay quá. Thế thì cái vị này ấy, không có chạy theo cái tiếng hát ấy, mà quay về soi ngay cái tâm của mình. Nhìn ngay cái phản ứng đó, nó đang khởi cái tâm, nó phân biệt cái tiếng hát dị dàng hay quá. Thế thì mà nhìn thấy cái vọng tâm, nhưng mà buông, đừng cho là ta đang nghe hát, mà cũng đừng có cái thọ cảm đã, đừng cho cái thọ cảm vui dịu ấy là mình, mà cái đề nó hiện lên, thế rồi nó phải tan, bởi vì nó là vọng, theo duyên nó khởi lên nó tan đi. Thế khi cái cảm khoái ấy nó tan đi thì cái gì đứng đấy? Đã, thế rồi cái mũi chợt một cái mùi hoa huệ nó thoáng qua trước mũi, thì thấy thơm, khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng mà không chạy theo cái hoa huệ, mà nhìn lại cái vọng tâm của mình, thấy cái khoan khoái, thơm. Thế nhưng mà không chạy theo. Thế thì cái thơm, cái khoan khoái ấy nó phải tan đi. Mà nó tan đi rồi thì cái gì còn ở lại? Tánh linh quang. Chúng ta hay quên. Thế cho nên tổ mới đặt cái phương pháp bắt nó nhớ ra. Đã, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ lại cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của nó. Cứ một niệm, thế niệm xong lại quên thì mất, lại niệm thứ hai lại nhớ ra. Cứ nhớ mãi đến cái tánh linh quang của mình. Thế thì cái người tu tịnh độ thì thế này. Đấy cũng thế, cũng một bà A bà đi tất ta tất tời ở trước mắt cái người ngoài đời ấy, thì người ta theo ngay cái tâm ấy, người ta phê bình cái bà đó. Có khi phát ra tiếng nói, phê bình thẳng ra lời nói. Thế còn cái vị tu tịnh độ thì thấy cái móng miệng nó khởi lên như thế thì làm gì? Nam mô không theo cái tâm phân biệt mà nhớ ra cái tánh linh quang của mình, nhớ đến cái tánh linh quang của mình. Thế cho nên Nam mô A Di Đà Phật. Thứ nhất là mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Điểm đồng thời mình lại nhớ rằng có một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về với cái tánh linh quang, và ngài đang phát nguyện ngài độ chúng mình. Thế là cùng một cái niệm nhớ ra, chúng ta nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất là cái tánh của mình là tánh linh quang, và cần nhất là nhớ có vị, có một vị đã thành công đắc quả trong việc này, tức là Đức Phật vô lượng quang vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thế là cứ từng niệm ta tập nhớ ra. Thế cái tai tôi có cái tiếng đàn, tiếng hát ở bên cạnh, thì cũng thế, tôi chặt cái tâm, cái vọng tâm của tôi nó khởi lên, cái tiếng đàn nghe êm dịu, cái linh quang của tôi vẫn đứng đây, còn cái ấy là vọng tâm. Thế thì tôi nhớ, hễ cứ nhớ đến tánh linh quang thì vọng tâm nó phải tán. Thế cho nên tôi cứ nhớ cả ngày, để cái tiếng đàn tiếng hát khởi lên mà buông đi. Nam mô A Di Đà Phật, trở về với tánh linh quang. Ăn một miếng ăn ngon, tôi sẽ lấy thấy vui, hôm nay cái miếng ăn ngon quá. Thế nhưng mà ngay lúc ấy tôi phải tập nhớ ra đây là cái vọng tâm, nó phan duyên cái vọng cảnh. Đã, vọng cảnh là kiến hoặc, mà vọng tâm là tư hoặc. Đây là cái gốc của luân hồi. Thì lúc bây giờ tôi nhớ ngay Nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhớ đến cái tánh linh quang thường trụ của mình. Thế thì mỗi khi cái luồng gió đi qua đó, có đứa con nó quạt cho mình thì mát lắm. Thực thế đấy, các cụ phân biệt cũng là cái quạt, nhưng mà một người mà mình ghét ấy, thì họ quạt cho mình thì mát thì cũng mát, nhưng mình không ư. Còn cái đứa con mình yêu quý mà bây giờ nó lại hiếu hạnh nó quạt, thì mình có thấy thấm thía cái quạt của nó không? Có không? Mà mình quý mà nó lại hiếu hạnh, nó đáp cái tình của mình thì mình vui, mình mừng. Thế thì mỗi khi cái quạt mát ấy mình thấy dịu, thấy cảm đấy, thấy vui, thì cái người tu niệm Phật làm gì? Nhớ ngay đến cái tánh linh quang của mình, bỏ cái vọng tâm là cái tư hoặc, bỏ cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh tức là cái mát đó. Cái đứa con nó ngày mai nó có, nó cũng thân nó làm bằng cơm, liệu nó có còn không? Vào cái tình thương đứa con ấy, đó là mình mắc vào cái thế gian. Cho nên vội vàng trở về, nghĩa là bỏ cái cảnh ấy là vọng cảnh, tức là kiến hoặc. Bỏ cái tâm đang thọ hưởng cái khoan khoái dễ chịu ấy, đó cái là gọi là, nhà chùa gọi là vọng tâm. Nói tiếng Phật thì gọi là tư hoặc. Những cái ấy nó tỉ mỉ từng tí một đấy, nó chính là cái gốc trầm luôn. Nó khiến cho người ta bám chặt với cái thế gian, mà để mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Từ yêu từ ghét nó mới ra tham ra sân, rồi từ đó có sát đạo dâm vọng, ra tất cả những các cái đọa lạc. Cho nên phải buông từ gốc. Thế cho nên